Chương 13, câu chuyện của hai Sawler. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều thế hệ chung sống với nhau. Bà ngoại của tôi, người vẫn còn sống khi tôi viết cuốn sách này, có 16 đứa con, 73 đứa cháu và 33 đứa chắt. Ông ngoại tôi, chồng của bà, đã về với Chúa từ lâu rồi. Có những kỷ niệm đẹp từ thời thơ ấu tôi khó mà quên được. Lớn lên trong một gia đình Ukraine mạnh mẽ mà nghiêm khắc theo tín lý ngũ tuần, có những phước hạnh và cũng có những gánh nặng của nó. Tôi cảm thấy như câu kinh thánh được thực hành nhiều hơn bất kỳ câu kinh thánh nào khác là chớ kiêng sự sửa dạy con cái bằng soi vọt. Tôi nhớ một hôm người anh họ của tôi và tôi đang chơi ở nhà bà ngoại. Cha của anh ấy, một người rất nghiêm khắc, bảo chúng tôi không được rời khỏi nhà bà ngoại và đi lang thang ngoài đường. Lúc đó chúng tôi tầm 7-8 tuổi. Tất nhiên, người anh họ của tôi thích phiêu lưu hơn là tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt của cha anh ấy. Và tôi chỉ muốn đi theo anh họ của tôi, mặc dù tôi đã cảnh báo anh ấy rằng cha anh ấy sẽ không được vui nếu cả hai bị bắt gặp khi đang ở ngoài đường. Chúng tôi rời khỏi nhà bà ngoại, đi lang thang trên những cánh đồng và những nơi chúng tôi chưa từng đến, quên luôn cả giờ giấc. Cuối cùng là chúng tôi đã bỏ bữa trưa và mọi người chia nhau đi tìm. Đó là chuyện không hay chút nào. Khi quay về nhà, chúng tôi đã cố gắng hòa nhập với mọi người như thể chúng tôi không làm gì sai. Nhưng tất nhiên, điều đó không hiệu quả. Bác tôi đã đưa cả hai vào trong nhà và con trai của bác ấy được nghe bác ca một bài ca đậm chất ngũ tuần Ukraine. Rồi được ăn một trận đòn lên thân. Bác tôi đã dùng dây nịt để quất vào cái mông trần đáng thương kia. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đau đớn đó, tôi lấy tay che mông mình lại. Biết rằng tôi sẽ là người tiếp theo, vì cả hai chúng tôi đều nghe bác ấy dặn và cả hai đều không vâng lời. Sau khi đánh đòn xong và câu kinh thánh kia đã được áp dụng, bác tôi nhìn tôi với vẻ khó chịu và nói: "Đi ra ngoài, nhanh!" Tôi nghĩ chỉ vậy thôi sao? Mình sẽ không bị ăn đòn sao? Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó nhanh nhất có thể. Cảm tạ Chúa vì tôi thoát được trận đòn và cảm thấy tội nghiệp cho người anh họ của tôi. Bạn có biết tại sao bác tôi không phạt tôi không? Bởi vì tôi không phải là con trai của bác ấy. Trong cơn giận, bác ấy đã yêu cầu tôi rời khỏi nhà mình, nhưng không kỷ luật tôi. Những người cha kỷ luật con cái của họ, người cha kỷ luật con cái bởi vì con cái không tự kỷ luật mình. Nếu anh em chúng tôi có ý thức, trách nhiệm và né xa những ngôi nhà của hàng xóm và những cánh đồng, anh họ của tôi sẽ không bị đánh đòn. Hãy nhớ rằng, là một cơ đốc nhân, bạn có thể kỷ luật chính mình, hoặc là cha yêu thương của bạn sẽ kỷ luật bạn. Xem Hebrew đoạn 12 câu 3 đến câu 11, Corinto nhất đoạn 11 câu 32. Giống như bất cứ người nào khác, Đức Chúa Trời không hình phạt chúng ta vì tội lỗi của chúng ta, vì Ngài đã làm điều đó tại thập tự giá. Đức Trời đã hình phạt Chúa Giêsu vì tất cả tội lỗi của chúng ta, là một người cha yêu thương. Khi chúng ta trốn tránh một đời sống kỷ luật, Ngài sẽ kỷ luật chúng ta để phát triển bên trong chúng ta bung trái của sự thánh khiết. Kỷ luật khác với hình phạt. Hình phạt là vĩnh cửu, kỷ luật là tạm thời. Hình phạt là dành cho tội nhân, kỷ luật là dành cho thánh đồ. Hình phạt là vì tức giận, kỷ luật là vì yêu thương. Hình phạt là sau này, kỷ luật là bây giờ. Hình phạt đưa một người ra khỏi sự hiện diện của Chúa, kỷ luật họ kéo họ lại gần Chúa hơn. Như đối với người anh họ của tôi, cha của anh đã kỷ luật anh vì tình yêu thương, vẫn giữ anh lại trong nhà. Mặt khác, tôi thì không bị đánh đòn, nhưng tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Những người ngoài thế gian vi phạm các điều răn của Đức Trời rồi sẽ đi đến chỗ xa cách Chúa mãi mãi. Ngay cả khi có vẻ như tội lỗi của họ không khiến họ gặp rắc rối gì trên đất này, đối với chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta không chỉ bước đi trong sự vâng lời cha, Ngài sẽ kỷ luật chúng ta ngay và luôn để phát triển trong chúng ta một tính cách vâng lời mới. Samson nghĩ rằng nếu tóc của ông ấy bị hớt đi thì cũng sẽ không vấn đề gì, ông sẽ trở nên như bất kỳ người nào khác. Các quan sát 16 câu 7, câu 11 và câu 17. Ba lần ông nói với Dalila cách để khiến ông trở nên giống như bất kỳ người nào khác. Samson đã bị lừa dối. Ông nghĩ rằng khi ông không vâng lời Chúa thì ông cũng giống như mọi người khác thôi. Những người ngoài thế gian không phục vụ Chúa, họ vẫn sống như thường đấy thôi. Họ kết hôn, có gia đình và thậm chí cũng hạnh phúc nữa. Mặc dù Samson rất thích sức mạnh và mục đích của ông có, nhưng ông không nghĩ rằng sống cuộc sống vô kỷ luật sẽ dẫn đến bất cứ điều gì tai hại ngoại trừ một cuộc sống bình thường như bao người. Khi Samson không kỷ luật bản thân trong việc tránh xa rượu, chạm vào người chết hay là hớt tóc, ông đã không trở nên giống như những người khác. Ông đã bị tra tấn, thật đau đớn biết bao. Người phụ nữ ông yêu thương đã bỏ ông vì tiền. Ông bị kẻ thù móc đôi mắt, tự do đã không còn. Ông dành phần còn lại cả đời mình chỉ để đi vòng quanh cối xay mà thôi. Một người bình thường không sống như thế, ngay cả những kẻ ác còn sống tốt hơn thế. Bạn có thể cho rằng, ồ, vậy thì trở thành cơ đốc nhân làm gì cho khổ nếu cứ sai là bị Chúa kỷ luật như thế. Nếu bạn không tự mình sống một đời sống kỷ luật, thì Cha sẽ kỷ luật bạn trong ánh sáng của cõi đời đời. Thà bị vài trận đòn ở trên đất này mà được gần Cha hơn là bị đuổi ra khỏi nơi tối tăm và ở đó mãi mãi. Chỉ có một cách để tránh bị kỷ luật, đó là chọn sự kỷ luật. Sẽ dễ dàng hơn, ích lợi hơn và Chúa Thánh Linh sẽ ở cùng giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta chọn con đường vâng phục. Vâng, kỷ luật là một con đường hẹp, nhưng nó sẽ dẫn đến sự sống, một cuộc sống đầy chọn, dư dật và đắc thắng. Đó là một cuộc sống chúng ta mơ ước và cũng là cuộc sống mà Chúa muốn cho chúng ta. Đó là một cái giá nho nhỏ mà chúng ta phải trả để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ luôn phải trả giá đắt nếu sống một cuộc đời tội lỗi và thỏa hiệp. Kinh nghiệm phải dẫn đến kỷ luật. Có hai câu chuyện song song cho thấy một đời sống kỷ luật sẽ có sức mạnh như thế nào, vì nó có liên hệ đến những gì diễn ra sau khi chúng ta được gặp gỡ Chúa. Tôi gọi đó là câu chuyện của hai Saul. Một người là vua, một người là người Pharisee. Một người đến thành Rama để tìm giết David, người kia thì đến thành Damac để tìm giết các cơ đốc nhân. Cả hai đều nghĩ rằng họ đang làm những điều đúng. Cả hai đều được gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách đầy quyền năng và phi thường. Vua Saul ở trần nói tiên tri cả ngày lẫn đêm. Saul thành tật sơ bị mù trong 3 ngày. Kết quả của hai cuộc gặp gỡ này là rất khác nhau. Vua Saul trở thành một kẻ bội đạo, apostate. Còn Saul thành tật sơ thì trở thành một sứ đồ, apostle. Cả hai đều đã có những trải nghiệm phi thường. Nhưng một người đã chọn quay trở lại với cuộc sống cũ của mình. Người kia thì hoàn toàn quay lưng, từ bỏ cuộc sống cũ và đón nhận một cuộc sống mới. Trái ngược với cuộc sống trước đây, một Saul thì chết vì tự tử, được biết đến là một kẻ giết các thầy tế lễ. Còn Saul kia thì chết như một vị thánh tử đạo, chọn đi theo ý Chúa cho đến cuối cùng. Cho dù bạn có được giải cứu cách quyền năng như thế nào đi nữa, thì nó phải được theo sau với một đời sống hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Nếu không, kinh nghiệm đầy quyền năng đó của bạn về lâu về dài sẽ chẳng giúp ích gì cả. Tôi yêu thích những cuộc gặp gỡ trên cả tuyệt vời với Đức Chúa Trời, những trải nghiệm trong các hội nghị, những chạy hè phấn hưng, nhưng tất cả những điều đó chỉ là để giúp chúng ta thắp lên một ngọn lửa mà cần phải tiếp tục giữ cháy mãi như thế. Còn hơn thế nữa, đời sống thuộc linh của bạn là một cuộc dạo bộ, chứ không phải là một bước nhảy. Chúng ta phải học cách sống trong sự kỷ luật, đừng chỉ có những bước nhảy điên rồ của kinh nghiệm rồi cuối cùng dẫn chúng ta về lại đường xưa lối cũ. Vài ngày trước, hai vợ chồng tôi ngồi trên một chiếc Yamaha 49cc chạy quanh khu vực trang trại. Chúng tôi thấy những con lợn đang thỏa thích trong vũng bùn. Đây chính là trang trại mà tôi đã mượn một con lợn để minh họa cho bài giảng của mình khi còn là một mục sư trẻ. Bạn có thể tắm rửa thật sạch cho một con lợn, nhưng một khi bạn đưa nó quay trở lại trang trại, nó sẽ tìm đến vũng bùn và tiếp tục đắm chìm trong đó. Đó là cách mà nhiều người trong chúng ta nhìn thấy về cuộc gặp gỡ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta được rửa sạch chỉ để quay trở lại đường xưa lối cũ và làm những việc buồn lòng Chúa. Giải pháp ở đây là gì? Giết con lợn trên thập tự giá và trở thành một con chiên bằng cách đầu phục mọi ý muốn của bạn trước Chúa. Hãy bắt phục xác thịt của bạn bằng sự kỷ luật trong việc vâng lời Đức Trời. Kỷ luật rất quan trọng vì đó là cách duy nhất để đánh bại xác thịt. Satan, thế gian và xác thịt. Như tôi đã từng nói, chúng ta được tự do không phải để làm những gì chúng ta muốn, mà là để làm những gì chúng ta nên làm. Một đoàn tàu có thể rời khỏi đường xây xe lửa và nó có thể làm những gì nó muốn, nhưng nó không thể đi đến bất cứ nơi nào mà không nằm trên những đường xây được. Sự tự do của chúng ta đi trên hai con đường, đó là kỷ luật và môn đồ. Sự giải cứu đuổi ma quỷ ra, còn đời sống kỷ luật thì giữ nó ở ngoài đó. Sự giải cứu là việc Chúa làm cho chúng ta, còn kỷ luật là việc Ngài làm trong chúng ta. Tại sao kỷ luật lại quan trọng đến như thế? Bởi vì chúng ta có ba kẻ thù cần phải đối mặt mọi lúc, mọi nơi. Cùng một thời điểm, những kẻ thù của chúng ta đó là thế gian, kẻ thù bên ngoài của chúng ta, ma quỷ, kẻ thù vô hình của chúng ta, và xác thịt, kẻ thù bên trong của chúng ta. Ma quỷ bị đánh bại khi chúng ta chiến đấu với nó bằng cách sử dụng lời Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Thế gian thất bại khi chúng ta chạy trốn như Joseph khi ông đối mặt với cám dỗ. Chúng ta chạy trốn khỏi những người và những nơi kéo chúng ta quay trở lại đường xưa lối cũ. Xác thịt là kẻ thù đáng gờm nhất của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể đuổi nó đi được. Ngay cả sau khi nó bị đóng đinh bởi sự từ bỏ chính mình, thì ngày hôm sau nó sẽ hồi sinh. Hãy nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta bằng cách bám chặt vào mục đích tìm kiếm Đức Chúa Trời là điều sẽ giúp chúng ta chiến thắng xác thịt. Cây roi của sự kỷ luật. Tất cả chúng ta đều cần sự kỷ luật sau khi chúng ta được tự do khỏi một sự trói buộc cụ thể. Nhưng một số người thì cần sự kỷ luật trước để có thể được tự do khi nói đến vấn đề gây cho phạm tội. Chúa Giêsu đã không đưa ra giải pháp là sự giải cứu, mà đó là sự kỷ luật nghiêm khắc. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi, vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Matthew đoạn 5 câu 29. Chúa Giêsu, vua của thế giới tâm linh, biết được sức mạnh của ma quỷ đang hành động phía sau hậu trường của những tội lỗi trên thế giới này. Lời khuyên của Ngài trong việc xử lý những tội lỗi khác nhau là đặt đời sống của bạn vào sự kỷ luật. Điều này thật không dễ chịu chút nào. Có thể chịu đựng nỗi đau tương đương với việc cắt đứt bàn tay của bạn, phải nói là thực sự nghiêm khắc. Đôi khi sự kỷ luật như thế là yếu tố mang đến sự đột phá trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn không kỷ luật chính mình, cuộc đời sẽ kỷ luật bạn. Thà hãy tự kỷ luật bản thân còn hơn là để cuộc đời kỷ luật bạn. Đối với tôi, kỷ luật liên quan đến việc thường xuyên đóng đinh xác thịt của tôi lên thập tự giá. Là một tín hữu, tôi đến với thập tự giá để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng mỗi ngày tôi thức dậy và chết trên thập tự giá vì sự nên thánh của tôi. Việc chiến thắng xác thịt đòi hỏi phải chết đi chính những tham vọng và tội lỗi của bạn thông qua sự kỷ luật và nuôi dưỡng tâm linh. Bất cứ thứ gì bạn nuôi dưỡng sẽ phát triển, bất cứ thứ gì bạn bỏ đói sẽ chết. Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Galati đoạn 5 câu 16. Xác thịt có những ham muốn của nó. Những ham muốn này giống như một bàn chân bị nấm. Bạn càng gãi, nó càng ngứa. Xác thịt sẽ không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ là đủ. Giải pháp duy nhất chúng ta có thể dùng để đối phó với xác thịt của mình là đóng đinh nó lên thập tự giá. Bước đi trong Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Tuy nhiên, điều Phaolô muốn nói ở đây là nếu chúng ta đến gần Chúa hơn, thì xác thịt của chúng ta vẫn sẽ không biến mất. Chúng ta chỉ đơn giản là có được sức mạnh để không phục vụ cho những yêu cầu của nó. Nếu bạn đóng đi xác thịt của mình, nó sẽ hồi sinh vào ngày hôm sau hoặc tuần tiếp theo. Điều quan trọng là ưu tiên bước đi cùng với Chúa, là cách để cho bạn sức mạnh. Không đáp ứng với những ham muốn của xác thịt, sự ham muốn của xác thịt sẽ không biến mất, nhưng bạn sẽ có thể ngừng đáp ứng cho nó. Ngứa vẫn còn đó, nhưng bạn sẽ có sức mạnh để không gãi nữa, và cuối cùng là cơn ngứa sẽ dịu xuống. Gần đây, tôi nhận được một cái nhìn sâu sắc từ một câu kinh thánh nổi tiếng. Đó là câu kinh thánh tôi đã biết từ khi còn nhỏ, vì bố mẹ tôi đã dùng nó để kỷ luật tôi. Sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng rồi dân dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Châm ngôn đoạn 22 câu 15. Đôi khi có những thứ bị ràng buộc trong lòng của chúng ta, không phải trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ vậy, nhưng lòng của chúng ta lại gắn liền với điều gì đó có nguy cơ kéo chúng ta ra xa Đức Chúa Trời. Có một sức mạnh có thể tống khứ điều đó. Nó được gọi là cây roi của sự kỷ luật. Cây roi ở đây cho thấy rằng việc đưa kỷ luật vào cuộc sống của bạn không giống như việc ăn kẹo. Trên thực tế, nó có thể đau đớn trong một thời gian, nhưng nó sẽ có giá trị trong tương lai. Trong thời thơ ấu, cha mẹ chúng tôi thường hay áp dụng cây roi đó vào mông của anh em chúng tôi. Bây giờ lớn lên, chúng tôi phải học cách áp dụng kỷ luật trong cuộc sống của mình. Môn đồ kết nối với thiên mệnh. Môn đồ là yếu tố rất quan trọng trong việc duy trì sự tự do và đạt đến thiên mệnh của bạn. Con lừa bị ràng buộc đã được những người theo Chúa Giêsu thả ra và mang đến cho Ngài. Chính những môn đồ mà dây buộc cho con lừa đã dẫn dắt nó đến khi Chúa Giêsu cưỡi lên nó. Việc có những người đi bên cạnh chúng ta trong bước đường cơ đốc là chìa khóa để không bỏ lỡ thiên mệnh của chúng ta. Môn đồ đi kèm với một cái giá, bạn cần phải hạ mình xuống, cam kết chịu trách nhiệm, yêu kính cha mẹ, lắng nghe mục sư của bạn và tham dự nhóm nhỏ. Khi bạn ở dưới sự che phủ của những người cố vấn và cha mẹ của bạn, nó giống như có một chiếc ô bảo vệ bạn khỏi những điều xấu trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều học hỏi từ những sai lầm hoặc từ những người cố vấn. Sai lầm dạy chúng ta một bài học sau khi chúng ta bị tổn thương. Những người cố vấn dạy chúng ta một bài học để tránh bị tổn thương. Có thể có người sẽ phản đối và cho rằng họ không cần ai ngoài Chúa. Chúa Giêsu Christ, Cha, trước khi Chúa Giêsu cưỡi trên lưng lừa, con lừa đó đã được những người theo Chúa dẫn đường. Trước khi được sức dầu để thi hành chức vụ, chính Chúa Giêsu cũng đã chịu lụy cha mẹ của Ngài. Trong chức vụ, Ngài không bao giờ làm việc gì theo ý của Ngài. Thay vào đó, Ngài chỉ làm những việc Cha Thiên Thượng bày tỏ và mong muốn nơi Ngài. Ngài đã đi từ vâng lời cha mẹ về phần xác đến vâng lời cho đến chết Cha Thiên Thượng của Ngài. Không có gì ngạc nhiên khi mà Chúa Giêsu có thẩm quyền lớn lao như vậy khi Ngài nói ra bất cứ điều gì, vì Ngài sống thuận phục thẩm quyền. Bạn không thể nào bước đi trong thẩm quyền nếu bạn không sống ở dưới thẩm quyền. Sự hiếu kính đối với cha mẹ là nơi sự môn đồ hóa bắt đầu. Vâng lời không giống như tôn kính. Vâng lời là một hành động, còn hiếu kính là một thái độ. Chúng ta vâng lời vì đó là điều đúng đắn, nhưng chúng ta hiếu kính là vì có phần thưởng khi làm như vậy. Trong số 10 điều răn duy nhất có phần thưởng kèm theo là hãy hiếu kính cha mẹ. Tôi đã có thể tránh được rất nhiều sai lầm trong cuộc đời mình vì tôi đã vâng lời cha mẹ và mục sư của tôi. Mục đích sự tồn tại của cha mẹ trong cuộc sống của chúng ta là để định hình và định hướng chúng ta đến với thiên mệnh của mình. Joseph đã trở nên thịnh vượng ở xứ Ai Cập, nhưng nó bắt đầu từ việc ông làm những công việc đơn giản mà cha ông yêu cầu, chẳng hạn như mang thức ăn đến cho các anh của ông. Saul tìm được vương quốc của mình khi ông làm những công việc vặt cho cha mình, chứ không phải cố gắng trở thành một vị vua. David đã chiến đấu với Goliath, nhưng ông đến nơi chiến trường là để đem thức ăn cho con lính, theo lời cha ông dẫn bảo. Những người này đã không đi tìm kiếm thiên mệnh đã tìm họ. Thay vào đó, họ bận rộn làm bất cứ công việc nào mà cha mẹ bảo họ làm. Họ đã vâng lời cha mẹ, chứ không chỉ là cầu nguyện và kiêng ăn để được Chúa sử dụng. Có một lời ruột xả đối với sự bất kính với cha mẹ. Mặt khác, cũng có một phước lành lớn lao trong việc sống một đời sống hiếu kính cha mẹ. Sự môn đồ sẽ xây dựng tính cách của chúng ta, hướng chúng ta đến thiên mệnh của mình và khiến chúng ta phải chịu trách nhiệm giải trình. Josué cần Môi-se, David cần Samuel, Elise cần Eli, các môn đệ cần Chúa Giêsu, Timôthê cần Phaolô. Tất cả chúng ta đều cần các mục sư, cha mẹ và những người cố vấn để giúp đỡ và định hướng chúng ta, định hình tính cách của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi sự kiêu ngạo và ngu dại. Hãy học biết tôn trọng những người cố vấn, lắng nghe những người khuyên nhủ, nếu không thì bạn sẽ cần phải học hỏi từ những sai lầm của mình. Cầu nguyện. Sau khi con tiếp xúc với tội lỗi, giờ đây con đã gặp được tình yêu của Ngài, Chúa Giêsu ơi, con biết rằng con không thể nào quay lại đường xưa lối cũ nữa. Con khao khát những điều tốt đẹp, con không muốn sống cuộc đời tầm thường nữa. Con không muốn sống bắt chước những người khác, con muốn đi theo Ngài. Chúa Giêsu ơi, xin ban cho con những người cố vấn đúng đắn trong cuộc đời con. Nhưng quan trọng nhất là hãy cho con thái độ đúng đắn đối với những người mà Ngài mang đến xung quanh con.